Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 85. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đổi Thay Cơ Bản, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 13 đến câu 18 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Đổi Thay Cơ Bản phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập lên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dương ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong thánh linh.
Tôi tưởng là có một đoạn Kinh Thánh mà liệt kê ra ân phước của nước Chúa rất là rõ ràng. Xin anh chị em cùng dỡ ra trong Hebrew đoạn số 12, câu 22 tới câu 24. Tác giả Hebrew tóm tắt lại quyền công dân này, những phần hết sức là đặc biệt để chúng ta thấy được mà mỗi cái đều là lẽ đạo rất là sâu nhiệm. Câu 22 tới câu 24 viết như thế này, để tôi đọc từ câu số 21 khi mà nói về sự kinh khiếp ở trước mặt Chúa rồi đổi qua cái chỗ mà được đến gần. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp đến nỗi Môi-se nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng hồi trước tất cả những sự đến gần của Chúa đều là sự sợ sệt ở dưới luật pháp Chúa. Nhưng sao? Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án mọi người, gần các linh hồn của người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giêsu là trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn là huyết Abel vậy. Chữ gì mà chúng ta thấy nhắc đi nhắc lại? Gần, gần.
Hãy đến gần ngay, đến gần bây giờ.
Tức là có cái quyền hạn để đến. Đến làm sao? Đến núi Sion, tức là nơi gọi là
Chúa ngự trên ngôi để được thờ phượng, để được suy tôn.
Nơi đây là nơi bày tỏ ra kinh đô mới của cõi đời đời. Chữ núi Sion là nơi Chúa tể trị. Nói về thành Jerusalem là nơi phước hạnh đời đời. Nói về sự thờ phượng Chúa với tất cả muôn vàng thiên sứ. Đó là chúng ta được đem vào trong sự ca ngợi, suy tôn, thờ phượng đời đời. Rồi nói về hội thánh của những con trưởng, tức là được đem vào trong, Kinh Thánh dùng chữ là được làm con nuôi, được thay đổi, là người ngoại bây giờ bước vào trở thành con của Chúa, gần của Chúa. Rồi nói thêm là chúng ta làm sao? Được gần với Đức Chúa Trời là quan án. Rất là lạ. Được gần với Đức Chúa Trời là quan án, nhắc cho chúng ta rằng chúng ta có thể đến trước quan án đời đời, mà đến gần trong sự mừng rỡ, thảnh thơi. Tức là sao? Chúng ta đã được tha thứ, chúng ta đã được xưng nghĩa, đứng trước Đức Chúa Trời quan án mà được gần. Rồi nói thêm nữa là chúng ta được thông giao với tất cả những người được cứu, gần linh hồn những người nghĩa được vẹn lành. Bây giờ chúng ta sống trong sự liên hệ rất là cạn cợt. Lúc đó chúng ta sẽ sống trong sự liên hệ của những người mà linh hồn đã được cứu và làm cho toàn vẹn. Chúng ta sống ở trong
sự hiệp một tuyệt đối
với dân sự Chúa. Rồi nhắc cho chúng ta lại gần Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới. Chúng ta bước vào trong sự liên hệ của Chúa, sự ban cho này trong danh Chúa Giêsu, rồi đứng ở trên ân sủng của huyết Chúa ban cho. Đây là quyền hạn hay là ân sủng đặc ân ban cho những người thuộc về nước Đức Chúa Trời. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13 cũng nhắc cho chúng ta điều đó. Đó là có một ơn lớn ban cho. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội.
Được giải phóng khỏi tội lỗi, được sống trong sự yêu thương, kinh nghiệm sự cứu rỗi và được thanh tẩy hoàn toàn.
Chúa ban cho chúng ta những điều đó trong ơn Chúa, đem chúng ta vào trong nước của con yêu dấu Ngài. Nếu chúng ta không nghe những điều này hay không hiểu những điều này, chúng ta thấy đời sống mình chỉ có trên đời này không à, lo chuyện trước mặt, cho những đi cày, lo chuyện nhà cửa, chuyện trả nợ. Chúng ta quên rằng chúng ta có những đặc ân lớn lắm, sâu đậm đời đời mà ban cho chúng ta để tận hưởng bây giờ và trong cõi đời sau. Nhưng mà ở trong đó cũng có trách nhiệm.
Trách nhiệm làm công dân thiên quốc, làm con cái Chúa trên trời.
Có một chữ mà sẽ được nhắc đi nhắc lại là anh chị em dỡ ra ở trong Tê-sơ-lô-ca nhất đoạn 2 câu số 12. Tê-sơ-lô-ca nhất đoạn 2 câu số 12. Phao-lô nói với dân sự Chúa, hội thánh Chúa, thì ông nói là tôi khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Khi chúng ta hiểu được đặc ân thì có một trách nhiệm, đó là chúng ta phải sống xứng đáng. Nào, xứng đáng thì không bao giờ xứng đáng, nhưng mà xứng đáng có nghĩa là thích hợp, xứng đáng có nghĩa là đi đúng chiều hướng, mặc dù không đo lường đủ với tiêu chuẩn đời đời của Chúa, nhưng mà không đi ngược lại. Xem thử là xứng đáng với ai? Với Đức Chúa Trời, chứ không phải là xứng đáng với ơn phước, xứng đáng với sự ban cho, xứng đáng với đấng đã ban cho, đấng đã gọi anh em đến nước Ngài. Xứng đáng với sự kêu gọi thánh của Chúa. Tê-sơ-lô-ca nhì đoạn 1 câu 5 nhắc điều đó cho chúng ta. Là một chữ rất là đặc biệt ở đây. Đó là chúng ta phải sống để đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Nói rằng Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài. Cái câu là sao? Là khi chúng ta sống mà hiểu tất cả những đặc ân Chúa ban, chúng ta phải sống làm sao để cho thấy rằng Chúa cứu chúng ta là đúng. Phải sống làm sao để cho thấy rằng Chúa cứu chúng ta là đúng. Ý nghĩa là như thế này, Chúa cứu chúng ta mà chúng ta sống đi ngược lại tất cả những cái gì Chúa dạy thì làm cho cái người cứu, Chúa cứu giống như là bị hổ ngươi ha, bị sỉ nhục. Giống như là mình ban cho con những quà quý giá của mình, nó lấy ra nó dục trước, nó bỏ trước, nó đập bể, nó coi thường. Thì sao? Nó không phải là chỉ mất điều mình ban cho, nhưng mà làm cho giống như là mình không biết đủ, không biết nó đủ để mà ban cho nó như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ sống xứng đáng với những gì Chúa ban cho. Nhưng mà ở đây là chúng ta sống làm sao mà càng sống thì càng bày tỏ ra sự cứu rỗi của Chúa và sự ban cho của Chúa là đúng. Nhưng mà cũng một điểm nữa là trong khi hiểu điều đó thì Phaolô trong chức vụ của ông nói với Timôthê thì ông cũng nói khi mà chúng ta hiểu về nước Chúa và thuộc về nước Chúa có một sự khuấy động lớn lắm ở trong chức vụ của chúng ta. Timôthê nhì đoạn 4 thì ông viết như thế này. Đoạn 4 câu 1 câu 3 ông nói là ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răng bảo con rằng hãy giảng đạo cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Ông nói là có chức vụ giao cho con. Mà hiện bây giờ con không gặp thời hay là con bị khó khăn, người ta không nghe con nữa, người ta không chịu nghe đạo lành, họ ham nghe những lời êm tai, nhóm họp những người khác thì con làm gì? Con phải nhớ lại là con thuộc về nước Chúa và nước Chúa là nước sẽ đến và điều con làm là điều đem người ta vào trong nước Chúa cho nên con phải làm gì? Con phải hết sức trung tín, giảng đạo, cố khuyên, dầu có sự đáp ứng rõ ràng hay không. Tức là nó nắm lấy cuộc đời của chúng ta và ban cho chúng ta mục đích chắc chắn để đi theo Chúa. Một câu nữa ở trong Hebrew đoạn 12 câu 28. Lúc nãy chúng ta đọc phía trên, bây giờ thái độ để chúng ta sống là như thế này. Ở trong câu số 28. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Như vậy sao? Vì chúng ta có phần trong một nước. Chúng ta đã có phần trong nước của Chúa thì chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là phải biết ơn. Rồi thứ hai là lấy lòng kính sợ mà hầu việc Chúa. Và ở trong đó thì phải thờ phượng Chúa, lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời.
Phải có lòng biết ơn, phải có lòng kính sợ, phải có tinh thần thờ phượng. Đừng có thờ ơ ỷ lại. Đó là điều Kinh Thánh chỉ dạy cách nghiêm chỉnh.
Chúng ta được ban cho ơn lớn đã được đem vào từ thế gian vào trong nước Chúa với tất cả đặc ân cũng như là trách nhiệm mà chúng ta có thể đo lường ngay bây giờ trong cách sống của chúng ta có xứng đáng, có thích hợp, có đúng với thái độ mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta hay không. Tôi tưởng rằng khi chúng ta hiểu và nghe những lời này và đo lường thì chúng ta thấy có những điều cần sửa đổi vì sự ban cho rất lớn phải được đáp ứng với tất cả sự thành tâm của chúng ta. Điều số 2, bây giờ Phaolô sau khi đã viết điều đó xong thì ông chỉ nói một câu rất ngắn nhưng mà giúp cho chúng ta cũng nối kết được phần số 2. Đó là chúng ta đi từ bên ngoài được ban cho là những người bên ngoài, người ngoại, bây giờ được vào trong nhà Chúa. Ông nói dường ấy em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em là người nhà của Đức Chúa Trời. Chữ người ngoại và kẻ ở trọ là được áp dụng thứ nhất là cho những người không đứng ở trong nước của Chúa. Ông cũng dùng hai chữ đó để tương phản lại với những người không phải là người nhà của Chúa, bây giờ được làm thành người nhà. Chúng ta lúc nãy thì thấy cái tương phản là ở trong cái chỗ đứng, cái cương vị. Bây giờ sự tương phản là ở trong sự liên hệ. Hồi trước không có sự liên hệ, bây giờ được làm con Chúa. Hồi trước là ở dưới sự thạnh nộ, bây giờ được gọi Chúa là cha. Hồi trước không đến gần được, bây giờ đến gần được. Cái chữ ở trong đoạn Kinh Thánh này nhắc đi nhắc lại 2-3 lần là kẻ ở xa, là kẻ hồi trước ở xa nhưng bây giờ được đem lại. Mà không phải chỉ đem lại trong cương vị là dân ở trong nước Chúa, nhưng là con ở trong gia đình. Cho nên một lần nữa chúng ta nhìn cách nhanh chóng về ơn ban cho của sự liên hệ này và chúng ta có thể cũng nhìn thấy cái trách nhiệm nữa. Thì trước chúng ta học ở trong Dân Nhất đoạn 3 thì chúng ta thấy được thứ nhất là tình yêu của Chúa ban cho chúng ta với sự đặc biệt của tình yêu thương Chúa làm cho chúng ta được làm con. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương là dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta hát bài hát đó phải không? Chúng ta hát bài hát là chúng ta bây giờ được làm con của Chúa. Roma đoạn 8 chỉ cho chúng ta sự tương phản này, sự tương phản ở trong tấm lòng của những người bây giờ đến với Chúa với tất cả sự chắc chắn được ấn chứng trong lòng. Câu số 15, thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã lấy thần trí của sự làm con nuôi và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba cha, chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Hồi trước chúng ta sợ hãi, bây giờ chúng ta đến với Chúa là con. Con trong nhà đó, nó đặc biệt lắm, nó coi như nhà nó, cơm nó ăn, đồ nó lục, nó làm tự nhiên trong nhà, tại vì nó có sự liên hệ, chúng ta hiểu rõ hình ảnh đó. Nhưng mà cũng ở trong hình ảnh đó giúp cho chúng ta thấy rằng có trách nhiệm Có lẽ một câu giúp cho chúng ta hiểu rõ đó là trong Timôthê nhất đoạn 3. Chúng ta lật Kinh Thánh nhiều nó cũng giúp cho chúng ta khỏi ngủ. Người nào mà có Kinh Thánh mà không lật thì người bên cạnh có thể nói rằng thức dậy. Kinh Thánh đoạn 3 câu 14-15 thì nói rằng: ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này, phòng ta có chậm trễ đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền. Có lẽ thật vậy. Ta viết những điều này để con biết rằng có một cái cách mà phải sống. Những người ở trong nhà của Chúa có một cái lề lối phải sống, có một trách nhiệm phải sống, có một sự ràng buộc phải sống. Hồi nhỏ đó thì mẹ tôi là cô giáo, trong nguyên xóm thì gọi là bác giáo. Thì có một cái luật không ai bắt, không biết có bắt không, nhưng mà con của bác giáo, con của thầy giáo phải học giỏi hơn mấy thằng không phải con thầy giáo. Mẹ tôi nói là con làm sao đó, con thi phải đậu, con học phải hơn mấy bạn chứ không ra ăn nói làm sao. Dạy người khác nó đậu hết, mình con rớt. Nó thành ra một trách nhiệm phải sống, có một sự ràng buộc phải sống. Bởi vì tôi là con bác giáo, tôi phải là học trò giỏi. Hình ảnh cũng như vậy đó, là bởi vì trong nhà của Chúa thì sao? Ở đây sống là hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống là sao? Hội thánh Chúa là trụ và nền của lẽ thật. Cho nên chúng ta có một đời sống, phải sống thích hợp với lẽ thật. Đời sống của những người ở trong sự liên hệ của nhà Chúa là những người sống trong lẽ thật. Những người sống xứng đáng với lẽ thật, những người sống bày tỏ ra lẽ thật. Cái trách nhiệm phía bên kia thì Phi-e-rơ trong phiên nhất đoạn 4 câu 17 nhắc cho chúng ta. Đó là Chúa sẽ phán xét trước hết là trong nhà. Vì thời kỳ đã đến là thời kỳ sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời là thế nào? Nói rằng Chúa sẽ phán xét, và Chúa sẽ phán xét đầu tiên hơn hết từ trong nhà Chúa ra. Điều đó cũng không phải là điều gì ngạc nhiên. Mình sống trong xóm, mấy đứa con hàng xóm nó nghịch, nó ngợm, nó hoang đàng, mình đâu có ra nói gì nó đâu. Con mình hoang đàng, mình giải quyết liền. Chuyện con người ta giải quyết, chuyện con mình giải quyết. Thế nên Chúa cũng nói vậy, chuyện trong nhà Chúa sẽ giải quyết. Cho nên chúng ta sống trong sự liên hệ này với tất cả những đặc ân của người làm con, đồng thời với trách nhiệm hiểu biết, phải sống xứng đáng và phải sống dưới kỷ luật. Không biết là đi nhanh đủ chưa, bây giờ tới phần số 3, đi lâu hơn tí. Bởi vì ở trong phần số 3 này, tôi tưởng là cái lẽ đạo rất là sâu nhiệm. Trong phần số 3 này, thì ở trong Ê-phê-sô thì tôi dùng câu từ vòng tay ma quỷ vào trong đền Chúa. Mặc dù chúng ta sẽ không thấy rõ, nhưng mà Phaolô cũng để thời gian lâu dài để giải thích vấn đề này. Cho nên ông nói từ câu số 20, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả các nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy là anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào trong nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Chúng ta đang nói về sự thay đổi cơ bản hay là một sự tương phản mà Phaolô nói rằng anh em chẳng còn như xưa nữa, mà bây giờ, thì bây giờ ông nói anh em bây giờ, hai điều lúc nãy là cương vị đã được thay đổi, sự liên hệ đã được thay đổi. Và bây giờ ông nói về một cái sự thay đổi chắc chắn thâm sâu nữa là mục đích sống. Có thể dùng chữ là
mục đích đời đời, mục đích vĩnh cửu.
Câu hỏi của lã đạo trong Kinh Thánh là mục đích chính yếu của con người là gì? Mục đích chính yếu của con người là gì? Thì câu trả lời của tất cả người thần học, học lời của Chúa tóm tắt như thế này. Mục đích chính yếu đời đời của con người đó là được biết Chúa và tận hưởng Ngài đời đời. Và đó là điều mà Phaolô đang muốn nói ở đây. Anh em đã được gây dựng lên để trở thành sao? Một đền thờ thánh trong Chúa. Và trong cái đền thờ đó, anh em được dự phần và anh em trở nên chỗ ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Tương phản với điều đó, tương phản với cuộc đời thờ phượng Chúa, tương phản với cuộc đời với mục đích sống cho Chúa, thì trước kia làm sao? Chúng ta chỉ cần đọc lại chút xíu ở trong câu số 12, thì nói rằng trước kia làm sao? Anh em ở trong thế gian không có sự trông cậy, cũng không có Đức Chúa Trời. Anh em hồi trước là chẳng biết Chúa, không tận hưởng gì Ngài, cũng chẳng biết Ngài.
Không có Chúa và không có sự trông cậy.
Nhưng mà nếu nhìn xa hơn, ngược lại lúc nãy câu mà chúng ta đọc là không phải chỉ chúng ta không biết Chúa thôi, mà chúng ta còn ghét Chúa, chúng ta tranh đấu nghịch lại cùng Chúa. Gọi chúng ta làm sao? Là đi theo thói quen đời này, không phải chỉ là đi theo thôi, nhưng mà vâng phục kẻ thù của Chúa, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động đó các con bạn nghịch. Mà không phải là vâng phục vì bắt buộc, vâng phục vì thích điều đó. Chúng ta thấy cũng đều trong số ấy, sống theo tư dục xác thịt, làm trọn các sự ham mê xác thịt, ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Tức là sao? Tất cả mục đích sống của chúng ta hoàn toàn sai trật với lại mục đích đời đời của Chúa. Chúng ta sống theo lề lối thế gian, chúng ta sống dưới quyền cai trị của ma quỷ, mà chúng ta sống theo tư dục, tức là sống theo ý muốn của mình, theo bụng của mình, theo ý mình thấy điều mình muốn, ham mê xác thịt, ý tưởng của chúng ta sống rất tự nhiên để mà nghịch lại với Chúa giống như mọi người khác.
Nhưng Phaolô nói bây giờ không như vậy nữa, không thể còn như vậy nữa.
Chúng ta hiểu được hai điều đầu tiên là chúng ta được làm quyền công dân.
Cảm ơn Chúa.
Chúng ta trở thành con của Chúa.
Tuyệt vời.
Bây giờ ông nói điều thứ ba cũng phải xảy ra, đó là sự thay đổi hoàn toàn của lẽ sống. Thay đổi hoàn toàn của lẽ sống. Và đây là điều mà chúng ta phải thấy.
Khi tôi nói trong vòng tay ma quỷ,
thì chúng ta thấy rõ là nguyên cả đời sống, mục đích của những người ở ngoài Chúa là sống đi theo con đường của ma quỷ, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Mặc dù là mình thấy chúng chả vâng phục ai, nhưng mà sao? Làm theo cái bụng mình, ý mình, thì tự nhiên đi con đường của ma quỷ, của thế gian.
Phaolô nói không được tiếp tục như vậy nữa.
Đây là chuyện hồi trước, bây giờ anh em chẳng còn như vậy nữa.
Không tiếp tục như vậy nữa.
Thì thực ra tôi phải ngừng lại, mỗi chúng ta phải ngừng lại. Tại vì câu hỏi về mục đích sống, nó cắt sâu lắm. Là chúng ta có thể hiểu được ơn phước Chúa ban, sự cứu rỗi Chúa ban, nhưng mà mục đích vẫn có thể rất nhiều người trong hội thánh vẫn đi cái con đường cũ. Không có nói rằng có một sự đổi thay toàn vẹn mà thấy được, đo lường được, không từ chối được.
Và chúng ta phải hỏi rằng có thật vậy không? Sự thay đổi của mục đích sống đã được thực nghiệm cách toàn vẹn, bày tỏ cách toàn vẹn trong đời sống chúng ta.
Và đó là cái chỗ đo lường. Và để tôi nói cách rõ ràng, đây không phải điều mà chúng ta chọn để làm. Phaolô nói đây là chuyện Chúa làm. Chúa đem chúng ta từ thế gian vào nước Chúa. Chúa đem chúng ta là người ngoài trở thành con Chúa. Và Chúa sẽ thay đổi mục đích của những người đi con đường của ma quỷ thế gian, trở nên mục đích sống cho đền thờ Chúa. Là những người thực sự được cứu, những người đã được vào nước Chúa, những người được gọi làm con Chúa, cũng sẽ là những người thờ phượng Chúa, sống hết lòng cho Chúa.
Vì là công việc của ân điển Chúa, cho nên chắc chắn sẽ có sự thay đổi toàn vẹn, rõ ràng trong lối sống, mục đích sống, nhân sinh quan của những người tin Chúa thật. Và nếu chúng ta nhìn lâu dài trong đời sống của mình mà nói rằng, ủa, sao không thấy sự thay đổi rõ ràng chắc chắn về nhân sinh quan, về mục đích, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, vì Chúa làm công việc ân điển trong tất cả những người thuộc về Chúa.
Điều mà mình muốn nói là dĩ nhiên có những người tin Chúa mục đích sống rõ ràng lắm, có những người thì mù mờ.
Đó cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng mà nhìn chung, nhìn lâu dài thì sẽ thấy có một cái sự xoay chuyển 180 độ. Mới đầu thì xoay từ từ mình không thấy rõ được. Nhưng mà nhìn lại coi từ ngày mình tin Chúa tới bây giờ nó có đổi không? Mà thưa anh chị em, nếu nó không đổi
thì Kinh Thánh kết luận rằng mình không thật thuộc về Chúa.
Bởi vì những người tin Chúa được đem vào nước Chúa, được đem vào nhà Chúa cũng được gây dựng để trở nên đền thờ Chúa.
Đây không phải là sự mình tự chọn lựa hay là tự nguyện, nghĩa là có người có người không. Đây là công việc hoàn toàn của ân điển Chúa mà Chúa đã thẩm định để thực hiện cho tất cả con cái của Ngài trở nên đền thờ của Chúa. Cho nên kết quả của công việc ân điển này là chuyện dĩ nhiên, đương nhiên.
Phải được thấy điều này trong đời sống mình bày tỏ ra. Và đó là phước hạnh cho chúng ta, là không phải là tự mình phải ráng hết sức để làm cái chuyện này. Nhưng mà mình sẽ thấy cái công việc Chúa làm bày tỏ ra trong đời sống.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành mình kính con Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.